Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúa Nhật lễ lá, tưởng niệm Chúa Kitô vào thành Jerusalem để hoàn tất công trình cứu độ nhân thế. Những người Kitô đều được mời gọi tham dự vào cuộc rước này, không chỉ bằng cách lặp lại một vài cử chỉ để tỏ lòng mộ mến Chúa, nhưng là để đón nhận những hồng ân to lớn Chúa Kitô đã mang lại qua mầu nhiệm vượt qua. Phúc âm kể lại biến cố Chúa Giêsu vào thành Jerusalem như sau. Khi thầy trò đến gần thành Jerusalem và tới làng Bethphage phía núi Ô-liu, Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo: các con đi vào làng trước mặt kia và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó, có lừa con bên cạnh. Các con hãy tháo dây ra và dẫn về đây cho thầy. Nếu có ai nói gì thì hãy trả lời Chúa cần đến chúng, người sẽ gửi lại ngay. Sự việc đó xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ: hãy bảo thiếu nữ Sion, kìa đức vua của ngươi đang đến với ngươi, hiền hậu ngồi trên lưng lừa con. Các môn đệ ra đi và làm theo lời Chúa Giêsu đã truyền. Các ông dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng. Và Chúa Giêsu cởi lên. Một đám người rất đông lấy áo mình trải xuống mặt đường. Một số khác lại chặt nhành lá mà rải lên lối đi. Đám đông người đi trước kẻ theo sau reo hò vang dậy: hoan hô con vua David, chúc tụng đứng ngự đến nhân danh Đức Chúa, hoan hô trên các tầng trời. Khi Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, cả thành náo động và thiên hạ hỏi nhau: ông này là ai vậy? Đám đông trả lời: ngôn sứ Giêsu người Nazareth xứ Galilee đấy.
Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Ngài đến nhân danh Thiên Chúa, chào ban tình thương cứu độ. Ngài đến thay cho nhân thế, trở thành của lễ, tin dâng Chúa Trời. Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến.
Chúa Giêsu vào thành Jerusalem như vị cứu tinh, cứu dân khỏi tội lỗi. Nhưng Chúa cứu dân người khỏi tội như thế nào? Những biến cố mà tuần thánh tưởng niệm phải giúp những người Kitô trả lời được câu hỏi này. Chính những người Kitô phải cảm nghiệm được phần nào không những biết bao đau khổ và chết chóc Chúa Giêsu đã gánh chịu, nhưng cả niềm vui lớn lao người đã giành được vì đã chiến thắng tội lỗi. Đó là kinh nghiệm được khơi dậy do thánh lễ mà các người Kitô chung hiệp với nhau, nhất là thánh lễ trong tuần thánh. Ta được mời gọi để chia sẻ với nhau thánh thể của Chúa Giêsu đã hy sinh chịu chết, để ta cùng được với người chiến thắng tội lỗi. Vấn đề là tham dự tối đa vào công trình thiết lập nước Thiên Chúa do người lãnh đạo. Và hành động người khởi sự là hành động tích cực để khai trương nước Thiên Chúa. Lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu là: anh em hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. bằng mọi giá, hãy đón nhận nước Thiên Chúa đã đến kề bên, nhưng phải tiểu trừ tội lỗi, thì nước Thiên Chúa mới nhập được vào cuộc đời chúng ta. Chính Chúa Giêsu là vị cứu tinh đứng ra lãnh đạo cuộc chiến chống lại tội lỗi từ 20 thế kỷ nay. Đây là một cuộc chiến cam go, nhưng Chúa luôn giành được chiến thắng cho những ai bước theo Người. Cần phải thay lòng đổi dạ là điều kiện tiên quyết như Chúa Giêsu đã nêu. Nếu anh em không quay trở lại mà trở nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Điều đó cũng tương đương với mối phúc thật thứ nhất, là phúc ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Phải hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa như trẻ nhỏ lệ thuộc vào người lớn để được ấm no. Muốn hạnh phúc thật, cần phải cậy dựa vào Thiên Chúa mà thôi. Cậy dựa vào bất cứ của cải vật chất hay tinh thần nào ngoài Thiên Chúa thì sẽ phải thất vọng. Chúa Giêsu đã lập nước Thiên Chúa ngay với mối phúc thật đó. Người được sai đến rao giảng tin mừng cho kẻ nghèo hèn, như hồng ân Thiên Chúa ban không cho họ. Người thiết lập nước Thiên Chúa giữa những người bệnh mà Người phục hồi và đưa trở về với cộng đoàn như người phong hủi, người bại liệt, người mù, người bị quỷ ám. Vào thời Chúa Giêsu, những người có tật đều mất quyền công dân. Họ không được làm chứng trước tòa án, không được đặt chân vào đền thờ. Thế là cả đời lãnh đạo đều bỏ rơi họ. Riêng với đạo thời đó, tức đạo Do Thái, mắc bệnh là vì đã phạm tội nên bị khai trừ. Và Chúa Giêsu đã đến để phục hồi lại nhân phẩm cho họ. Không những bệnh nhân và người tàn tật, mà cả những phụ nữ, trẻ con là những người bị gạt ra ngoài sinh hoạt xã hội, cũng được Chúa Giêsu quan tâm phục hồi lại quyền con người. Cả những người thuộc thành phần các người bị xã hội Do Thái thời Chúa Giêsu coi là bất lương, như người thu thuế, phục vụ đế quốc Roma, người đổi tiền, cầm đồ, đánh cờ, chăn súc vật, nhân dân, đều được Chúa Giêsu tôn trọng, ngược lại với não trạng của con người đương thời. Chúa không ngại tuyên bố, ta đến không để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Và Chúa Giêsu trung thành chu toàn ý định yêu thương của Thiên Chúa bằng cách hạ mình đồng hóa với tất cả những người nghèo khó và bị bỏ rơi để làm nên nước Thiên Chúa. Tuy nhiên, chính những chống đối, hận thù, mưu mô độc ác của những kẻ muốn giết Chúa góp phần làm nổi bật hình ảnh người tôi tớ đau khổ và là vị cứu tinh hiến mạng sống mình vì dân chúng. Đáp lại sự căm thù của những kẻ lập mưu giết Chúa, Chúa Giêsu là tình yêu hoàn toàn tự nguyện. Trước hết là tình yêu của Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa vẫn yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một Ngài. Tình yêu ấy, một khi đã ban, không bao giờ rút lại, dù con có vang lên lời than vãn trên thập giá, lại Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ con. Thứ đến là tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã không thiết lập bí tích thánh thể trong một cuộc tưởng niệm sau cuộc thương khó. Người đã tự hiến mình và máu người khi người còn hoàn toàn làm chủ sự sống mình. Đúng như người đã tuyên bố, mạng sống của tôi không ai lấy đi được. Nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Chính tôi là một tử nhân lành, một tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Phúc thay những tâm hồn đã được cải hóa để đón nhận và tham gia mở mang nước Thiên Chúa với sức mạnh và tình yêu của Chúa phục sinh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chúa.